Nguyên tắc thứ 12. Sẵn sàng trả giá. Tôi đã phải trải qua 16 năm vất vả mới có được một đêm thành công. Diễn viên Nick Nolte. Trước khi có được hợp đồng thu âm đầu tiên, ca sĩ nổi tiếng Jewel Kilcher đã từng phải sống trong xe tải và đi hát ở những quán cà phê từ thành phố này sang thành phố khác. Jim Carrey đã phải diễn trò khắp các câu lạc bộ hài kịch và chỉ kiếm được vừa đủ ăn. Michael Jordan không vào được đội bóng rổ của trường trung học. Còn Sylvester Stallone thì bị từ chối không biết bao nhiêu lần trước khi bộ phim Rocky ra đời. Tỷ phú Ted Arison đã bị phá sản những hai lần trước khi có được một cơ nghiệp khổng lồ như ngày hôm nay. Walt Disney đã từng bị phá sản những 7 lần. Thậm chí ông còn bị suy sụp tinh thần trầm trọng trước khi thành công với giấc mơ lớn của mình. Danh sách này còn kéo dài mãi. Nhưng thông điệp thì rất đơn giản. Đằng sau mỗi thành công đều có một câu chuyện mang tính giáo dục, có sự dấn thân và chấp nhận hy sinh. Như vậy ta có thể kết luận rằng, nếu muốn thành công, bạn phải sẵn sàng để trả giá. Có lẽ bạn sẽ phải giảm thời gian xem TV để dành cho việc học hành. Có lẽ bạn sẽ phải hạn chế ăn những thứ lặt vặt và tập thể dục nhiều hơn để có được vóc dáng như mong muốn. Có lẽ bạn sẽ phải giảm mua sắm để dành tiền mà đóng học phí. Có lẽ bạn sẽ phải bước ra khỏi phạm vi thoải mái của mình để tiến về phía trước và chạm đến ước mơ. Việc đạt được mục tiêu đòi hỏi ở bạn rất nhiều thứ, nhưng tinh thần sẵn sàng chấp nhận thực hiện những điều cần thiết sẽ gia tăng tức thì cơ hội thành công cho bạn. Thái độ sẵn sàng trả giá sẽ giúp bạn kiên trì hơn khi gặp phải những thử thách, những khó khăn và tổn thương cá nhân. Luyện tập nhuần nhuyễn. Bill Bradley là một vận động viên bóng rổ người Mỹ đã từng học ở trường đại học Princeton. Anh chơi tại giải NBA cho đội tuyển New York Knicks, đoạt huy chương vàng Olympic và được ghi tên vào bảng danh dự của giải đấu. Làm sao anh thể hiện được năng lực bản thân tuyệt vời như thế trên sân bóng rổ? Chỉ có một câu trả lời, đó là anh đã phải luyện tập đều đặn 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày từ khi còn học trung học. Trong quyển sách của mình, Thời gian hiện tại, thời gian quá khứ, Bradley đã miêu tả về chế độ tập luyện tự bắt buộc của mình như sau. Tôi thường ở lại tập thêm sau khi tất cả đồng đội đã ra về. Mỗi buổi tập chỉ kết thúc sau khi tôi ném được liên tục 15 quả bóng vào rổ từ 5 vị trí khác nhau trên sân. Nếu ném trượt một lần, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bradley vẫn tiếp tục hình thức tập luyện này suốt thời gian học cao đẳng và cho cả tới khi lên chơi ở giải chuyên nghiệp. Bradley kể, anh có quyết tâm tập luyện được như thế là do từ lần tham gia trại hè bóng rổ do chương trình của Ed Mercury tài trợ. Ed nói, khi các cậu không luyện tập thì ở đâu đó sẽ có một người nào đó đang luyện tập. Và khi hai người gặp nhau, cứ cho là cả hai có khả năng ngang nhau đi, thì chắc chắn là người kia sẽ chiến thắng. Bill đã nhớ nằm lòng lời khuyên đó và những giờ phút vất vả luyện tập của anh đã được đền đáp xứng đáng. Bill Bradley đã ghi được tổng cộng 3.000 điểm trong suốt 4 năm chơi bóng rổ ở trường trung học. Thật là một kết quả tuyệt vời! Mơ của một nghệ sĩ nghèo. Rất khó để thành công trong lĩnh vực nghệ thuật. Khó đấy, nhưng không phải là không thể. Đặc biệt là khi bạn sẵn sàng trả giá. Cứ hỏi Wylin mà xem. Trong suốt nhiều năm trời, Wylin là một nghệ sĩ nghèo theo trường phái cổ điển. Anh đã cống hiến tất cả những gì mình có để đạt được ước mơ. Người ta thường hỏi Wylin rằng, Sao anh lại làm thế? Anh không thể nào sống nổi bằng việc bán tranh đâu. Nhưng anh vẫn miệt mài vẽ và tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Anh tổ chức triển lãm tại trường trung học địa phương và bán tranh chỉ với giá 35 đô la cho một bức tranh. Một ngày kia, ngay cả tới mẹ của anh cũng phải lên tiếng. Bà nói, nghệ thuật không phải là một nghề thực sự đâu con. Đó chỉ là sở thích mà thôi. Con hãy kiếm một việc làm nghiêm túc đi. Ngày hôm sau, bà chở anh đến trung tâm hỗ trợ người thất nghiệp Detroit. Trong 3 ngày tiếp theo, anh liên tục bị đuổi khỏi 3 vị trí công việc khác nhau. Anh không thể nào tập trung được vào công việc nhà xưởng nhàm chán. Anh chỉ muốn được sáng tạo. Anh chỉ muốn vẽ mà thôi. 1 tuần sau, anh đã biến nhà kho của mình thành xưởng vẽ và làm việc ngày đêm để cho ra đời một loạt tác phẩm đã giúp anh giành được học bổng của trường nghệ thuật Detroit. Wayland luôn vẽ bất cứ lúc nào có thể. Anh cũng có bán được vài bức tranh, nhưng chỉ vừa đủ để sống qua ngày. Dù vậy, Wayland vẫn vô cùng quyết tâm. Đằng nào thì nghệ thuật vẫn là thứ duy nhất mà anh muốn theo đuổi, cho nên anh không ngừng luyện tập và luyện tập. Một ngày đó, Wayland nhận ra rằng anh phải đến một nơi mà các nghệ sĩ có thể phát triển tài năng và ý tưởng của họ có thể được nuôi dưỡng. Điểm đến của anh là Laguna Beach, California. Với ước mơ cháy bỏng trong tim, anh dọn đến một xưởng vẽ tồi tàn chật chội, sống và làm việc ở đó vài năm. Một ngày đó, Wayland được mời tham gia lễ hội nghệ thuật hàng năm của Laguna Beach. Ở đây anh đã có cơ hội nói chuyện về nghệ thuật và các tác phẩm của mình với những đồng nghiệp khác. Chẳng bao lâu sau, phòng tranh ở Hawaii phát hiện ra các tác phẩm của anh và đã bán vài bức tranh trong số này. Nhưng họ lại không trả cho anh một đồng nào. Wayland càng chán nản hơn khi quyết định bán một số bức tranh đắt giá của mình cho một phòng tranh khác. Nhưng lần này tiền bán tranh lại một lần nữa không về tay anh. Wayland quyết định anh sẽ phải mở được phòng tranh riêng của mình. Ở đó anh có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ, từ trưng bày, đóng khung thế nào cho đẹp, cho đến bán ra sao cho đúng cách và thu lợi nhuận. Ngày nay, 26 năm sau ngày mở phòng tranh đầu tiên ở Laguna Beach, anh đã cho ra đời 1.000 tác phẩm nghệ thuật mỗi năm. Một vài bức còn được bán với mức giá 200.000 đô la. Hợp tác sáng tạo nghệ thuật với Disney, sở hữu 4 căn nhà ở Hawaii, California và Florida, sống một cuộc sống như trong mơ. Anh đã đi một đoạn đường dài từ trung tâm hỗ trợ người thất nghiệp Detroit. Bạn có giống như Wayland không? Muốn biến sở thích của mình thành sự nghiệp hay không? Bạn có thể trở nên cực kỳ thành công với những gì bạn muốn làm, nếu như bạn sẵn sàng chấp nhận trả giá. Lúc đầu có vẻ như bạn phải chịu đựng rất nhiều, Wayland nói, và thấy mình thua kém mọi người. Nhưng không có gì trên đời này tuyệt vời hơn việc đạt được thành công nhờ vào chính khả năng của mình.